Kiếm đạo độc tôn, chương 1440, cuộc chiến giữa các chuẩn tôn, góc truyện audio.com, tôn, chỉ có một số ít lựa chọn dùng linh hồn công kích, mọi người không có nhiều linh hồn lực như vậy để tiêu hao, chỉ có những tướng quân có đại lượng đan dược bù đắp linh hồn lực mới chọn cách linh hồn công kích, riêng những bát trọng thiên hoàng giả lựa chọn linh hồn công kích thì tương đối nhiều, linh hồn lực của bọn họ hùng hồn hơn so với thất trọng thiên phong đế vương giả khá nhiều, nhưng bất quá cũng không có thể sử dụng quá nhiều. Đám tướng quân dị tộc lần lượt chết ở trên truy hồn kiếm của Diệp Trần. Truy hồn kiếm hiện tại đã thật sự biến thành truy hồn kiếm, một kích chém giết linh hồn khiến địch nhân bị mất mạng ngay lập tức. Chủ yếu nhất chính là truy hồn kiếm có thể tiến hành thao túng từ khoảng cách xa, một kích không trúng thì kích thứ hai hay thứ ba sẽ theo sát đến, căn bản sẽ không sinh ra lãng phí. Bằng vào linh hồn chi nhãn của mình, Diệp Trần miễn cưỡng có thể thấy được vị trí những tên dị tộc ở bên trong chiến hạm, mà trên căn bản chiến hạm có tác dụng ngăn cách linh hồn lực, chiến hạm có cấp bậc càng cao thì khả năng ngăn cách linh hồn lực càng mạnh. Một chiếc chiến hạm vừa bạo liệt thì một chiếc khác liền xuất hiện, lúc chiến tranh mới bắt đầu cũng không có bao nhiêu người chết, số chiến hạm bị hư hỏng cũng có đến một nửa. Không lâu sau đó chính là chiến đấu bằng đao kiếm. Ha ha, Diệp Trần, ngươi giết được mấy tên? Người hỏi chính là Xích Phong Đế, bốn người Xích Phong Đế cũng giống như Diệp Trần, đều đang tiến hành linh hồn công kích, dù sao Tử Hoa luyện hồn đan nhiều như vậy, không cần phải tiết kiệm, mà bọn họ tu luyện linh hồn công kích bí pháp có cấp bậc còn cao hơn so sánh với Diệp Trần, cả đám đều tu luyện tiểu hoàng cấp linh hồn công kích bí pháp, mà nói về độ tinh thuần linh hồn lực bọn họ như trước cũng không kém gì Diệp Trần, cho nên trên phương diện linh hồn công kích Diệp Trần cũng đuổi không kịp bọn họ. 59 tên, còn các ngươi bao nhiêu? Diệp Trần trả lời, trời ạ, người ăn cái gì mà biến thái như vậy chứ, ta mới giết được 33 tên thôi. Xích Phong Đế buồn bực nói, ta 28, 30, 31, Tuyết Không Đế, Thạch Nhân Đế cùng với Hỏa Tước Đế cũng không sai biệt lắm cùng Xích Phong Đế, nhưng so với Diệp Trần cơ hồ lại kém một nửa, điều này làm cho bốn người rất giật mình. Diệp Trần nói, các người đã quên là ta có linh hồn chi nhãn sao, có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua chiến hạm mà thấy được vị trí của địch nhân. Linh hồn chi nhãn chỉ có ở những người có tỷ lệ linh hồn thiên phú ưu tú nhất, bốn người Xích Phong Đế mặc dù có linh hồn lực muốn hùng hồn hơn so với Diệp Trần, nhưng đó là bởi vì nguyên nhân cảnh giới tương đối cao, nếu ở cùng cảnh giới thì bọn họ sẽ không bằng được Diệp Trần, tất nhiên sẽ không có năng lực linh hồn chi nhãn đáng sợ như thế. Thì ra là như vậy, linh hồn chi nhãn đúng thật là đồ tốt đấy, theo cảnh giới tăng lên, thậm chí còn có thể tiến hóa, bên phía Tà Linh tộc có một gã chí tôn có linh hồn chi nhãn tiến hóa, được gọi là Diệt Hồn Thiên Nhãn. Đối thủ dưới cấp độ chí tôn mà bị hắn nhìn đến một cái cũng không chịu nổi mà trực tiếp hồn phi phách tán, ngay cả những chí tôn gặp phải hắn cũng phải lập tức thi triển linh hồn phòng ngự bí pháp thì mới có thể phòng bị. Nếu như ngươi có thể tiến hóa ra Diệt Hồn Thiên Nhãn, thì về phương diện linh hồn công kích trên căn bản ngươi sẽ là tồn tại vô địch trong một phạm. Góc truyện audio.com Vì nhất định, Thạch Nhân Đế nói, linh hồn chi nhãn có phương hướng tiến hóa không chỉ có Diệt Hồn Thiên Nhãn, còn có Mê Hồn Thần Nhãn, loại linh hồn thiên phú này mặc dù không cách nào công kích trực tiếp được nhưng có thể cường lực phụ trợ, so với Diệt Hồn Thiên Nhãn trên trình độ nhất định cũng rất khó đối phó, khi chiến đấu với hắn sẽ rất dễ bị lâm vào ảo cảnh hoặc là phân tâm. Tuyết Không Đế bổ sung. Hai loại linh hồn thiên phú này Diệp Trần đã xem qua ở một bộ sách về việc linh hồn chi nhãn có thể tiến hóa ra vài loại thần nhãn khác nhau thì tự cổ chí kim không ai biết được cụ thể có khi lại xuất hiện ra một loại thần nhãn mà cho tới bây giờ chưa từng thấy, bởi vì nhân loại rất kỳ lạ. 78, 89, 99, 100, không tốn thời gian quá lâu, Diệp Trần liền dùng linh hồn giết chết 100 tên dị tộc tướng quân, về phần số lượng dị tộc tướng quân bị hắn công kích thì đã vượt qua 120 tên, nhưng trong đó cũng có vài tên có linh hồn phòng ngự quá mạnh mẽ nên Diệp Trần không làm gì được. Dù sao không phải tên nào cũng là thịt cá trên thớt, có một số tên dị tộc tướng quân đã tu luyện đỉnh cấp đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp. Nếu như bị một vài tên nguyên soái dị tộc biết Diệp Trần ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn đã đánh chết cả thảy 100 tên dị tộc tướng quân, đoán chừng sẽ vô cùng phẫn nộ, không tiếc mọi thứ mà đánh chết Diệp Trần, mặc dù một chủng tộc thường có rất nhiều tướng quân, cũng chính là có rất nhiều phong đế vương giả, nhưng chết một người là chung quy thiếu bớt một người, huống chi là 100 như vậy. Dĩ nhiên, trừ đám người Xích Phong Đế ra, không ai biết được Diệp Trần có linh hồn công kích mạnh như vậy. Thời gian dần trôi qua, hai bên đều có chút tổn thương, đại lượng chiến hạm bị phá hỏng, tiêu hao đại lượng nguyên thạch, việc này dẫn đến hai bên đều không thể tiến hành bắn phá nhau trong thời gian dài, dù cho có thu hoạch lớn hơn nữa thì chiến tranh cũng không còn ý nghĩa gì, dù sao đối với binh sĩ bình thường mà nói, bọn họ đã nghĩ đến việc phát tài từ chiến tranh rồi. không biết là phương nào bắt đầu thu hồi chiến hạm trước. Tóm lại, trong tinh không mênh mông, thoáng cái trở nên rất trống trải, toàn bộ chiến hạm đã biến mất, thay vào đó là đám người đông nghịt, số lượng binh sĩ của hai bên đã tăng lên, có đến hàng ước quân. Quân của ma tộc liên minh tương đối nhiều một chút, đại khái chừng 2 ức, còn bên liên minh nhân tộc yêu tộc thì có gần 2 ức, trong đó bao gồm cả viện quân từ man tộc cự nhân tộc. Một khi nhân tộc bị tiêu diệt thì đối với man tộc cùng cự nhân tộc đều không phải là chuyện tốt, bất kể là cam tâm tình nguyện hay không thì bọn họ cũng sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp nhân tộc yêu tộc, dù sao cả vũ trụ tinh không này, chỉ có nhân tộc mới có thể hơi chút chống lại được ma tộc, các chủng tộc khác đều không thể làm được. Diệp Trần ở chỗ đội ngũ 5.000 quân, bao hàm trong đội 5 vạn quân của Tuyết Không Đế, Xích Phong Đế thì cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Tại khu vực phụ cận, Hỏa Thước Đế và Thạch Nhân Đế thống lĩnh một chi 5 vạn quân của riêng mình, bất kể là nguyên soái cũng tốt, tướng quân cũng tốt, thống lĩnh cũng tốt, hoặc là binh sĩ bình thường cũng tốt, tất cả mọi người đều mang thần sắc hưng phấn, trong mắt họ đều lưu chuyển ánh sáng sắc lạnh. Phía trước ma tộc liên quân, có một gã nguyên soái có. Góc truyện audio.com Tướng mạo nhìn qua rất trẻ tuổi, hắn hướng về phía một người trẻ tuổi mặc thanh y nói. Thanh y hoàng, lần này là lúc ngươi phải bỏ mạng. Thanh y hoàng mặc dù không phải là một trong thập đại nguyên soái nhân tộc nhưng cũng là ngũ tinh nguyên soái, hơn nữa chiến lực so với thập đại nguyên soái còn muốn mạnh hơn, là một chuẩn tôn. Có thể nói hắn là một tồn tại vô địch dưới cấp bậc chí tôn, mà tên nguyên soái dị tộc kia cũng là một chuẩn tôn, ân oán hai người này có thể nói là từ xưa đến nay, tranh đấu suốt mấy trăm năm nhưng lần nào cũng là Thanh Y Hoàng nhỉnh hơn một chút, dĩ nhiên, Thanh Y Hoàng muốn giết đối phương cũng rất khó. Ta chờ ngươi, Thanh Y Hoàng lạnh lùng nói. Hừ, lên chịu chết đi. Tên nguyên soái trẻ tuổi này thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt đã hiện ra trên bầu trời, cách chiến trường chừng vài ức dặm. Không gian trong vũ trụ tinh không có bất kỳ cực hạn nào, bốn phương tám hướng đều có thể là chiến trường, cuộc chiến đấu của hai người cũng không khỏi liên lụy quá nhiều người, vì vậy địa điểm chiến đấu khẳng định không thể chọn ở chỗ này được. Bá, Thanh Y Hoàng thân hình chợt lóe lên, giống như đối thủ thuấn di đi ra ngoài, đối với chuẩn tôn mà nói thuấn di vài ức dặm là chuyện rất đơn giản, so với ánh sáng càng nhanh hơn vô số lần. Hai người chiến đấu sinh ra ánh sáng mãnh liệt rung động cả một khu vực tinh không, mọi người căn bản nhìn không thấy được tràng cảnh hai người chiến đấu, không chỉ vì linh hồn lực không cảm ứng tới được mà chủ yếu là bởi vì nơi đó thời không đã bị bóp méo, cho dù có thấy thì cũng chưa hẳn là cảnh tượng chân thật. Diệp Trần nhắm lại linh hồn chi nhãn mà không khỏi cảm thán, chuẩn tôn chiến đấu không phải là chuyện mà người bình thường có thể phỏng đoán, mới vừa rồi hắn bằng vào linh hồn chi nhãn định quan sát hai người chiến đấu, nhưng ánh mắt linh hồn chi nhãn giống như bị tiến vào muôn nghìn việc hệ trọng, thấy được vô số cảnh tượng, có cảnh tượng là Thanh Y Hoàng bị chém giết, có cảnh tượng là Thanh Y Hoàng chém giết đối phương, căn bản không thể biết được tình huống chiến đấu cụ thể, ngược lại còn làm cho linh hồn của mình bị liên lụy. Cách chương